Quyền tài, chương 238, lại hỏi lại đáp, góc truyện audio.com, một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt Đồng Học Bân đã ở tại tiểu khu Hoa Mỹ 4 ngày. Buổi sáng hôm nay, trời trong nắng ấm, chim hót líu lo ngoài sân, nói chung là cảnh vật rất yên vui. Học Bân, vết thương trên tay cậu có đỡ nhiều chưa? Nhờ có chị mấy ngày nay chăm sóc miễn cưỡng có thể cử động nhẹ. Vậy tôi và cậu đi đến bệnh viện kiểm tra nhé, thay băng gạc mới. Không đi, bác sĩ nói nghỉ ngơi là có thể khỏi hẳn, chị gần đây mệt mỏi, tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Trong phòng khách, Ngô Thiến Thiến cầm cái điện thoại HTC mới mua mà chơi không buông tay, ngón tay nhấn qua nhấn lại trên màn hình, Ngô Mỹ Hà cầm một cái gạt tàn thuốc thủy tinh ngồi cùng với Đồng Học Bân trên ghế sofa, thỉnh thoảng cô ấy dùng cái gạt tàn để hứng lấy tàn thuốc từ trên miệng của Đồng Học Bân, cuối cùng, chị Ngô thấy tàn thuốc đã sắp đốt tới miệng của Đồng Học Bân rồi, nhanh chóng đưa tay qua giành lấy, dụi thuốc rồi mà hơn nửa ngày sau mới hết khói thuốc trong phòng. Thiến Thiến, Ngô Mỹ Hà oán giận nhìn con gái, đừng chơi nữa, cho con mắt nghỉ ngơi đi. Ngô Thiến Thiến dạ một tiếng, mẹ con chơi một lát nữa được không? Ngô Mỹ Hà bất đắc dĩ nói, 5 phút đồng hồ, dạ cảm ơn mẹ, nhìn như là đang gửi tin nhắn thì phải. Đồng Học Bân cười ha hà nói, để cho Thiến Thiến chơi đi, nghỉ hè mà nhàn rỗi đâu có gì làm đâu, đi, hai ta vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ lớn, sau khi đóng cửa lại, Ngô Mỹ Hà đỡ Đồng Học Bân ngồi xuống trước màn hình máy tính, lấy tay mở nguồn điện của máy tính lên, sau đó cũng kéo cái ghế lại trước bàn máy tính ngồi, đưa tay gõ gõ lên bàn phím. Đồng Học Bân nói ra những kiến thức mới lạ cho cô ấy nghe, sau đó lại cùng nhau xem tin tức một chút, tuy rằng động tác của chị Ngô không được nhanh nhẹn, nhưng trải qua 2 ngày giáo dục của Đồng Học Bân, ít nhất cũng có thể gõ chữ. Chị Ngô, cậu nói đi, sao tôi cảm thấy mấy ngày nay chị giống như đang tránh tôi vậy? Không có tôi, không có, có phải là bởi vì chuyện của ngày hôm đó không? Đồng Học Bân thấy mặt của Ngô Mỹ Hà đỏ lên, từ sau trò chơi một hỏi một đáp 4 ngày trước, Đồng Học Bân biết được không ít chuyện riêng tư của chị Ngô, đều là chuyện riêng của phụ nữ cả, đừng nói là Ngô Mỹ Hà xấu hổ khó nhịn, ngay cả Đồng Học Bân mỗi khi nhớ đến ngày hôm đó, máu nóng cũng sôi trào lên. Huyền Di cho đến bây giờ cũng chưa từng nói với mình về chuyện này cả, chị Ngô là người đầu tiên. Khụ, hay là chị nói với tôi một chút đi. Dù sao thì hôm nay cũng không có làm gì, nhàn rỗi mà. Ngô Mỹ Hà cúi đầu, không nhìn hắn. Đồng Học Bân dày mặt nói, ngày hôm nay chị có làm không? Không, không có. À, vậy ngày hôm qua? Ngô Mỹ Hà cắn môi. Có, ngày hôm qua lúc nào? Sao tôi không biết, lúc đó cậu ngủ rồi, tôi buổi tối đi vào phòng vệ sinh. Dùng cái gì? Dùng tay. Khụ, không phải nói là một tuần sao? Lúc này chỉ mới có 3 ngày thì... Hơi thở của Ngô Mỹ Hà có chút nhanh lên, hai chân kẹp chặt lại một chỗ. Ngày hôm qua, đột nhiên muốn, vậy chỉ, Học Bân, đừng hỏi nữa được không, tôi. Đồng Học Bân ho, góc truyện audio.com, khan một tiếng, nói, vậy hỏi câu hỏi cuối cùng có được không? Ngô Mỹ Hà cắn môi do dự một chút gật đầu. Có phải bây giờ chị muốn hay không? Tôi, Ngô Mỹ Hà cũng không biết mình đang nói cái gì luôn. Đúng vậy, nói xong, cô ấy hận không thể có một cái lỗ dưới mặt đất để chui xuống. Cả người của Đồng Học Bân chợt khô nóng lên, loại chuyện này bình thường chị Ngô căn bản là không nói ra khỏi miệng, thậm chí là ngay cả người thân nhất cũng không nói, những chuyện riêng tư này đều bị cô ấy nói ra hết, Đồng Học Bân chỉ ấm thấy quá thân thiết, quả thật là không có gì để giấu nhau. Chị Ngô, vậy tôi gọi Thiến Thiến vào phòng, thừa dịp không người, chị vào toilet nha. Ngô Mỹ Hà chặn lại nói, không cần, tôi không sao. Chị không phải bây giờ đang muốn sao? Xin cậu đừng nói nữa, tôi không. Đã nói đến mức này rồi, còn ngại ngùng cái gì nữa, 2 ngày nay chị giúp tôi cái kia tôi cũng giúp lại chị, vậy để tôi gọi Thiến Thiến tới nha. Là ban ngày tôi. Ban ngày thì sao, không phải chờ buổi tối tôi đi ngủ chứ? Ngô Mỹ Hà che mặt cúi đầu thật thấp nói. Cậu đừng nói nữa, Đồng Học Bân chớp mắt. Vậy để tôi gọi Thiến Thiến cho chị đi. Thấy Ngô Mỹ Hà không lên tiếng, Đồng Học Bân quay ra ngoài hô to. Thiến Thiến, tới đây một chút, cửa mở, Ngô Thiến Thiến cầm điện thoại di động đi vào phòng. Anh gọi em, Đồng Học Bân ừ một cái. Ha, mẹ của em đánh chữ chậm quá, em giúp anh mở mấy trang web, anh xem tin tức chút. Được, Ngô Thiến Thiến quay lại hỏi. Mẹ, Ngô Mỹ Hà nhìn, cắn răng đứng lên nhường chỗ cho con gái. Đồng Học Bân nói, chị Ngô, chị ra ngoài xem TV đi, có Thiến Thiến ở đây là được. Tôi, đi đi, chờ Ngô Mỹ Hà ra khỏi phòng ngủ, tâm tư của Đồng Học Bân cũng nhẹ nhàng trôi đi, lỗ tai dựng lên, hơn 10 giây sau, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại, sau đó thì hoàn toàn yên tĩnh, 5 phút sau, 10 phút sau, 20 phút sau, Đồng Học Bân rốt cục cũng nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân đến gần, cửa phòng ngủ bị Ngô Mỹ Hà mở ra, cô ấy cầm một ly trà nóng đặt lên bàn làm việc. Đồng Học Bân nhìn cô ấy, vẫn xem tivi, Ngô Mỹ Hà đỏ mặt nói. Đúng vậy, Đồng Học Bân lướt qua trên người cô ấy, trên da thịt hiện ra bên ngoài, hầu như là được bao phủ bởi một tầng đỏ ửng. Chờ chị Ngô đút nước cho mình uống, Đồng Học Bân bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương của dung dịch rửa tay, hiển nhiên là mới rửa tay xong. Trong lòng Đồng Học Bân bùng nổ, trong đầu không khỏi liên tưởng đến tư thế và dáng dấp của cô ấy hồi nãy trong toilet. Thấy mũi của hắn ngửi ngửi, Ngô Mỹ Hà vội vã thu hồi tay phải lại, dùng tay trái nâng ly nước. Đồng Học Bân đã rõ ràng, thì ra là tay phải. Ngô Mỹ Hà xấu hổ muốn chết, sau khi đút nước xong, cô ấy lập tức trở về phòng khách không yên lòng cầm điều khiển từ xa bấm chuyển kênh liên tục cũng không biết là đang xem A Chi một gì. Đối với hành vi của mình trong mấy ngày nay, Ngô Mỹ Hà cũng chẳng biết nên làm gì cho đúng, lúc đó đầu óc trống rỗng, thân thể thì nóng lên, Đồng Cục trưởng hỏi cái gì thì cô ấy mơ hồ nói cái ấy, thậm chí là còn kêu cô ấy đi vào toilet nữa. Cô ấy cũng là người. Gocchuyenaudio.com Từng trải, hiện tại nghĩ lại, Ngô Mỹ Hà có chút hối hận muốn chết, thầm mắng mình thật khờ, loại chuyện này sao có thể nói ra được chứ, mình rốt cục đang nghĩ cái gì thế? Nhưng hối hận đã vô dụng rồi. Bí mật của Ngô Mỹ Hà đã bị Đồng Học Bân biết hết rồi, mà còn là do chính mồm cô ấy tự nói ra, hiện tại muốn thu lại cũng đã không kịp rồi. Cô ấy ôm mặt thở dài, đầu óc có chút rối loạn. Cách chương.